là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh thành phố Yên Bái đẩy mạnh công tác thu ngân sách khối xã phường, tiếp đó là ghi nhận hiệu quả của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái sau 10 năm triển khai đề án 1956 của Chính phủ. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện Bóc Hồ với dân tộc Phù Lá do thí sinh Sùng Thị Tường Vi đến từ Đảng bộ huyện Mù Căng Chải thể hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đường nối quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án công viên Đồng Tâm và khảo sát dự án đường cầu Bạch Lẫm kết nối đường Điện Biên với đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Qua kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện để nhanh tiến độ thi công các công trình, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên xử lý dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công đã đề ra. Chuẩn bị kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, trong tuần qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp của thành phố Yên Bái đã tiếp xúc cử tri phường Nguyễn Thái Học và xã Tân Thịnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đã kiến nghị các cấp các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông trên địa bàn, quan tâm xử lý tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, phương tiện vận tải chở quá tải gây ô nhiễm môi trường và tình trạng dạy thêm học thêm. Cử tri cũng đề nghị tỉnh xem xét quan tâm xây dựng nhà văn hóa tổ sau sáp nhập để đảm bảo các hoạt động. Kiến nghị tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án, công trình đã và đang triển khai trên địa bàn thành phố. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm vào cuộc giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh. Đầu tuần qua, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp của tỉnh Sanyamuli, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã hội đàm với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái về một số nội dung hợp tác trong thời gian tới. Trong buổi hội đàm, lãnh đạo Sở Nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã trao đổi thông tin về cơ cấu bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của ngành, khái quát về tình hình sản xuất nông lâm nghiệp, thành tựu của ngành nông nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân. Thông qua cuộc trao đổi này, tỉnh Yên Bái mong muốn lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp tỉnh Sanyamuli nghiên cứu đề xuất căn cứ vào nhu cầu hợp tác cũng như điều kiện và nội dung hợp tác, tỉnh Yên Bái sẽ từng bước đáp ứng theo thứ tự ưu tiên, tiến tới thống nhất ký kết một số nội dung hợp tác trong thời gian tới. Cuối tuần qua, đoàn học viên lớp cao cấp lý luận chính trị của cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do bà Cây Sòn Phan Lắc, Chánh án Toàn lao động, Tòa Nhân dân tối cao, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm trưởng đoàn đã thăm và là nghiên cứu thực tế tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn cũng đã thông tin một số kết quả đạt được trong chương trình hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với hai tỉnh Viêng Chăn Sanyamuli của Lào, mong muốn tiếp tục được kết nối để tìm hiểu hiệu quả chương trình đào tạo của tỉnh Yên Bái và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thời gian qua trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa nghệ thuật và đào tạo nghề có phù hợp không? Khi về nước, học viên có đáp ứng tốt với công việc tại Lào hay không để tiếp tục phát huy hoặc rút kinh nghiệm trong chương trình đào tạo? Thay mặt đoàn công tác, bà Kê Sòn Phan Lắc, Chánh án Toàn lao động, Tòa Nhân dân tối cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của tỉnh Yên Bái dành cho đoàn. Bà Kê Sòn Phan Lắc mong muốn thời gian tới tỉnh Yên Bái tiếp tục giúp đỡ hai tỉnh Viêng Chăn và Sanyamuli của Lào cũng như tăng cường hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với các địa phương khác của Lào. Chương trình nghiên cứu thực tế của đoàn tại tỉnh Yên Bái mong nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị trong công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho đảng. Ủy ban dân tỉnh Yên Bái vừa có buổi làm việc với tập đoàn năng lượng Thái Lan, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Hòa Phát về một số nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà máy xẻ gỗ nan và nhà máy sản xuất viên nén xuất khẩu tại khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Siha Kak, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Thái Lan cho biết, qua khảo sát, tập đoàn nhận thấy tiềm năng phát triển gỗ rừng trồng ở Yên Bái là rất lớn và thị trường xuất khẩu các sản phẩm gỗ rừng trồng trên thế giới cũng rất lớn. Chính vì vậy, Tập đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Hòa Phát đã cùng nhau hợp tác để xây dựng nhà máy xẻ gỗ nan và viên nén xuất khẩu nhằm khai thác tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế rừng của tỉnh Yên Bái. Dự kiến giai đoạn 1, nhà máy xẻ gỗ nan đi vào hoạt động với công suất 8.000 mét khối gỗ một tháng. Giai đoạn 2, công suất nhà máy sẽ nâng lên gấp 3. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án khoảng 15 triệu đô la. Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy ban dân tỉnh đề nghị nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên và thành lập công ty cổ phần tại tỉnh Yên Bái, đồng thời sớm hoàn thiện hồ sơ dự án gửi các sở ngành của tỉnh thẩm định, sớm cấp chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và hoàn thiện các thủ tục khác để dự án được triển khai sớm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức hội nghị biểu dương trưởng ban thanh tra nhân dân và trưởng ban giám sát đầu tư cộng đồng giai đoạn 2014-2019. Giai đoạn 2014-2019, các ban thanh tra nhân dân đã tiến hành gần 2.800 cuộc giám sát, phát hiện và kiến nghị giải quyết thu về cho nhà nước hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn mét vuông đất, tham gia giám sát việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt cho hội đồng dân xã bầu, tham gia giám sát đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu cấp xã. Trong 5 năm hoạt động, ban giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát trên 2.400 công trình, dự án bao gồm các công trình dự án như đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa, trường học, công trình nước sạch trên địa bàn. Các ý kiến của ban giám sát đã được cấp ủy chính quyền địa phương, chủ đầu tư xem xét giải quyết, khắc phục kịp thời về lỗi kỹ thuật, chất lượng vật liệu công trình, tiến độ, thời gian thực hiện. Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng lãng phí, giám sát cán bộ đảng viên nơi cư trú, thường xuyên củng cố kiện toàn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng bằng khen cho 50 trưởng ban thanh tra nhân dân và trưởng ban giám sát đầu tư cộng đồng tiêu biểu giai đoạn 2014-2019. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh vừa có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị cho việc xây dựng các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2020. Năm 2019, thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao 7 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 4 nhiệm vụ và đang tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ. Thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học năm học 2018-2019, Sở đã sáp nhập 78 điểm trường, vượt 13 điểm trường. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Dương Văn Tiến đánh giá cao kết quả ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái đã đạt được. Thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, đồng chí đề nghị ngành cần có các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, đào tạo nguồn nhân lực, chất lượng giáo dục vùng cao, vùng nông thôn, chất lượng giảng dạy và phải kiểm tra đánh giá lại những kết quả đã đạt được. Đồng thời có kế hoạch cụ thể trong công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đề nghị ngành tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước, phối hợp với các sở ngành địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh thực hiện các chương trình dự án, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho giáo viên học sinh. Thường trực Hội đồng dân tỉnh vừa có buổi làm việc với Hội đồng trẻ em tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, tỉnh đoàn Yên Bái tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với hình thức phong phú, thu hút thiếu nhi tham gia, gắn nắm chắc tình hình thiếu nhi trên địa bàn, chủ động và kịp thời lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Đồng thời mong muốn các cháu thiếu nhi tiếp tục phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tham gia tích cực hơn nữa các hoạt động đoàn, đội, đóng góp nhiều ý kiến kiến nghị tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề trẻ em quan tâm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2019, khối xã phường của thành phố Yên Bái được giao chỉ tiêu thu ngân sách trên 112 tỷ đồng, chiếm khoảng 21% tổng số thu ngân sách của thành phố, trong đó chủ yếu là nguồn thu ổn định từ trên 4.200 hộ, cá nhân kinh doanh, nộp thuế khoán và các khoản phí. Ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế thành phố đã chỉ đạo các đội thuế phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý thuế, đẩy mạnh khai thác các nguồn thu để sớm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Mặc dù trên địa bàn phường Nguyễn Phúc chủ yếu là hộ kinh doanh nhỏ lẻ chưa đến mức phải nộp thuế, nguồn thu chủ yếu từ 56 hộ kinh doanh nộp thuế khoán, thuế bảo vệ môi trường và phí các loại. Nguồn thu từ tiền giao đất cũng hạn chế, nhưng do làm tốt công tác phối hợp rà soát, hướng dẫn các hộ kê khai hợp pháp hóa, chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời truy thu số thuế nợ đọng từ hợp pháp hóa thuê đất của các tổ chức cá nhân từ những năm trước. Nhờ đó đến giữa tháng 10, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách thành phố giao với số thu đạt trên 4,7 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch năm. Ông Ngô Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi đang tiếp tục tập trung tất cả các nguồn lực để tập trung cho cái nhiệm vụ kế hoạch này. Về tổng thể, chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành theo đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thì cũng có một số những cái khó khăn, đặc biệt đối với hoạt động thu ngoài công doanh.
Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao gần 21 tỷ đồng, cấp ủy chính quyền phường Đồng Tâm đã tập trung chỉ đạo phối hợp với đội thuế phụ trách địa bàn phân tích từng nguồn thu để cân đối, quan tâm giải quyết những vướng mắc trong dân, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thuế nợ đọng, chống thất thu ngân sách, quản lý có hiệu quả trên 600 hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn, thường xuyên rà soát diện tích đất dôi dư, vận động đôn đốc các hộ gia đình chuyển đổi và hợp pháp hóa đất theo quy định để tăng thu cho ngân sách. Đến nay, phường Đồng Tâm đã thu ngân sách đạt 19,3 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch năm. Ông Đào Trọng Vương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Phường Đồng Tâm đã tổ chức thành hai cái đoàn công tác, một đoàn công tác thì rà soát toàn bộ các cái diện hộ kinh doanh để rà soát biến động của cái doanh thu để điều chỉnh cái mức thuế khoán. Hai nữa là rà soát toàn bộ các hộ mà thu nhập thấp, tức là dưới 100 triệu một năm để đưa vào quản lý thuế. Và ba nữa là rà soát các cái diện hộ mới phát sinh. Về thuế ngoài quốc doanh thì chúng tôi đã tiến hành như vậy. Thế còn về cái thu tiền sử dụng đất thì chúng tôi đã tiến hành rà soát đến các hộ dân trên địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp sử dụng đất dư để vận động bà con tiến hành hợp pháp hóa cũng như chuyển mục đích sử dụng đất để quản lý, trước hết là công tác quản lý cho chặt chẽ, hai nữa là tăng thu về tiền giao đất.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, đơn vị có liên quan và chính quyền cơ sở trong việc chống thất thu ngân sách, tập trung rà soát lại các hộ sử dụng đất có đất dôi dư, có hoạt động chuyển nhượng nhưng không sang tên đổi chủ, tăng cường công tác quản lý xây dựng cơ bản nhà tư nhân, thực hiện tốt việc thu thuế bao thầu, thu phí xây dựng ngay từ khi cấp phép, rà soát diện tích xây dựng sau cấp phép để đảm bảo tốt việc quản lý nhà nước trong xây dựng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách đến người nộp thuế. Nhờ đó, đến đầu tháng 11, khối đơn vị xã phường của thành phố Yên Bái thu ngân sách đạt gần 103 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch năm. Trong đó, các khoản thuế và phí đạt gần 65 tỷ đồng, đạt gần 88% kế hoạch. Thu tiền giao đất đạt gần 38 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch. Đến nay, có 10 đơn vị xã phường, số thu đạt tỷ lệ từ 93 đến 140%. Ông Trần Ngọc Long, đội phó đội quản lý thu thuế số 2, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái nói.
Về cái rà soát thì đến nay chúng tôi đã rà soát 100% số hộ đưa vào quản lý, còn số hộ tăng điều chỉnh tăng theo tinh thần chỉ đạo của cục thuế và của ủy ban nhân dân thành phố thì đến nay chúng tôi đang mời số hộ lên để đấu tranh doanh số để đưa vào quản lý cho phù hợp theo đúng ngành nghề kinh doanh và quy mô kinh doanh của các hộ kinh doanh.
Ông Phạm Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Yên Bái cho biết.
Chi cục cũng đã tham mưu cho thành phố để giao cái chỉ tiêu thu ngân sách cho các cái phường xã và cũng có các cái văn bản để phối hợp đề nghị với các phường xã là cũng phải thường xuyên tiến hành rà soát đánh giá chi tiết các nguồn thu để từ đó là chủ động trong cái việc điều hành thu ngân sách thế và thường xuyên là phối hợp với cơ quan thuế trong cái chống thất thu theo cái kế hoạch 184 của thành phố. Chính vì vậy mà thực hiện các cái chính sách thuế tại các phường xã và triển khai đến các hộ gia đình, các cái người nộp thuế được đảm bảo thông suốt, có cái sự đồng thuận của các người dân cũng như người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của ngân sách.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc kế hoạch nhà nước năm 2019, thành phố Yên Bái đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, phòng ban liên quan và cấp ủy chính quyền các xã phường tập trung thực hiện các giải pháp thực hiện, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đối với các xã phường số thu chưa đạt, góp phần cùng thành phố thu ngân sách đạt 600 tỷ đồng trong năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020 đến nay, chất lượng lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có những bước cải tiến đáng kể. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, tạo việc làm, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận sau của phóng viên Thương Huyền, Kim Ngân, Xuân Quỳnh.
Sau hơn một tháng tham gia đào tạo nghề trồng trọt và chăn nuôi tại địa phương, chị Tướng Thị Sang, thôn Cây Thị, xã Yên Bình, huyện Yên Bình đã nắm vững được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chọn giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả và những kiến thức về chăn nuôi thủy sản. Chị Sang cho biết.
Từ khi được xã kết hợp với trung tâm giới thiệu việc làm dạy nghề thì mở lớp chăn nuôi thú y hướng dẫn cho các bà con ấy thì chúng tôi tiếp thu được rất nhiều, ví dụ như dùng các loại thuốc này, phát hiện các loại bệnh này, cách phòng dịch bệnh này, rồi cách chăn nuôi theo như thế nào đúng kỹ thuật này để có thể là giúp bà con là tăng năng suất.
Yên Bình là xã thuần nông, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Để giúp người dân có kiến thức áp dụng vào trồng trọt chăn nuôi, thông qua đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ngay từ đầu năm, xã Yên Bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê rà soát nhu cầu thực tế cần học nghề trên địa bàn, tổ chức các lớp học nghề cho lao động nông thôn, trong đó tập trung vào một số nghề như chăn nuôi gà, chăn nuôi đại gia súc, chăn nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả, rau màu. Qua đó đã tạo điều kiện cho người lao động có thêm kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tế để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Đỗ Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Bình cho biết.
Từ chỗ học nghề cũng đã chuyển dần từ sang làm phi nông nghiệp để nhằm ổn định cuộc sống và tăng thu nhập, góp phần xây dựng xã mình đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình của Ủy ban huyện. Trong thời gian tới thì với nguyện vọng của Đảng ủy chính quyền xã, chúng tôi cũng muốn tiếp tục phối hợp với lại trung tâm giáo dục nghề nghiệp trong thành phố Hải Bình mở tiếp một số lớp đào tạo nghề nhằm giúp cho bà con nắm bắt những khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi cũng chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp để đảm bảo cuộc sống phát triển kinh tế.
Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã mở 20 lớp đào tạo nghề cho trên 600 lao động nông thôn với kinh phí hỗ trợ 1,3 tỷ đồng. Theo đánh giá, có 95% số lao động học nghề nông nghiệp, song có khả năng tự tạo việc làm. Cũng là một trong những địa phương tích cực triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Từ đầu năm đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã đào tạo nghề cho gần 500 lao động. Với các nghề đào tạo gắn với nhu cầu đặc thù của địa phương như thêu thổ cẩm, chế biến món ăn, trồng hoa cây cảnh. Đối với các nghề nông nghiệp thì tập trung vào các nghề như nuôi ong lấy mật, trồng rau an toàn, nhờ đó đã thu hút được đông đảo học viên tham gia và áp dụng kiến thức vào thực tiễn phát triển kinh tế ở gia đình. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với việc thực hiện đề án 1956 thì Nghĩa Lộ cũng đã có một số những cái kết quả hết sức là tích cực. Trước hết là với sự quan tâm của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Lao động thì cũng đã đầu tư cho thị xã một cái trường trung cấp dân tộc nội trú, một cái ngôi trường hết sức đặc biệt mà giải quyết đúng với vấn đề khó khăn về nguồn nhân lực cần được đào tạo ở tại địa bàn. Cái thứ hai nữa là thực hiện đề án này thì qua cái kết quả của một quá trình lâu dài, chúng tôi thấy là nhận thức của cấp ủy chính quyền cũng như người lao động cũng đã được nâng lên. Và cái minh chứng cho những kết quả đạt được đó là đối với thị xã Nghĩa Lộ hiện nay thì đã đạt được cái con số trên 67% lao động đã qua đào tạo. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang tập trung vào cái giải pháp đó là cố gắng bám sát cái nhu cầu thực tế của thị trường lao động để từ đó tuyên truyền vận động cho lao động đi học những cái nghề đáp ứng với cái yêu cầu đó. Ví dụ như Nghĩa Lộ đang phát triển mạnh về du lịch thì hiện nay thì những cái lớp đào tạo kiến thức kỹ năng cho nghề du lịch thì đã được chú trọng, ví dụ như là hướng dẫn viên du lịch nấu ăn hoặc là thêu thổ cẩm. Đó là những cái sản phẩm như vậy thì để phục vụ tốt cho cái việc phát triển du lịch trên địa bàn.
Chị Lương Thị Hải, bản Sa Ren, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ là một trong những học viên của lớp học nghề nấu ăn do địa phương tổ chức. Sau hơn một tháng tham gia lớp học nghề, với những kiến thức tiếp thu được, chị đã áp dụng vào làm du lịch homestay tại gia đình. Trung bình mỗi ngày, gia đình chị tiếp nhận từ 10 đến 15 lượt khách đến tham quan trải nghiệm các món ăn độc đáo và khám phá nét đẹp dân tộc độc đáo của người dân nơi đây, chị Hải cho biết.
Sau hơn một tháng học lớp học nghề nấu ăn, tôi đã học được những cái kiến thức bổ ích cho bản thân tôi. Sau cái lớp học nấu ăn thì tôi đã học được các kỹ thuật chế biến các món ăn ngon kết hợp với các món ăn dân tộc và trang trí món ăn sao cho nó đẹp mắt để xem hợp khẩu vị với người nước ngoài cũng như là khách Việt mình.
Với phương châm cầm tay chỉ việc, học đi đôi với hành, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng lao động nông thôn cũng như chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Từ năm 2010, toàn tỉnh đã mở gần 1.700 lớp đào tạo cho 50.000 lao động nông thôn, trong đó có gần 45.000 lao động có việc làm sau học nghề, qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm 2019 đạt 60%. Thông qua các lớp đào tạo nghề đã giải quyết việc làm cho trên 18.000 lao động mỗi năm, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những chiến lược quan trọng góp phần giảm nghèo và an sinh xã hội của đất nước. Đối với tỉnh Yên Bái, đây sẽ là giải pháp quan trọng để góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao chất lượng nguồn lao động nông thôn, đưa phát triển kinh tế hộ gia đình đi lên. Để thực hiện được những mục tiêu của đề án, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các cấp các ngành, các địa phương trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tham gia học nghề, đa dạng các hình thức khảo sát nhu cầu đào tạo, nhu cầu tuyển dụng đối với người lao động, với doanh nghiệp để tổ chức các lớp đào tạo sát với thực tế.
Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, cả cuộc đời người đã dành muôn vàn tình yêu thương cho dân tộc, trong đó người đặc biệt quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số. Tại hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và những điển hình học tập và làm theo lời Bác, câu chuyện Bác Hồ với dân tộc Phù Lá do thí sinh Sùng Thị Tường Vi đến từ Đảng bộ huyện Mù Căng Chải đã để lại nhiều bài học sâu sắc về tấm lòng nhân ái, tình thương mênh mông của Bác đối với các dân tộc. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện này.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người sinh ra từ chân lý, người đã kết tinh và tỏa sáng những gì ưu tú nhất, tốt đẹp nhất của trí tuệ và đạo đức Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Bác luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đồng bào đoàn kết, xóa bỏ thành kiến dân tộc, khắc phục những tập tục lạc hậu, tăng gia sản xuất, thoát khỏi đói nghèo. Và đó cũng là lý do tôi lựa chọn câu chuyện Bác Hồ với dân tộc Phù Lá trích trong tuyển tập Câu chuyện nhỏ, bài học lớn xuất bản ngày 19 tháng 11 năm 2016, bản quyền thuộc khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Chuyện kể rằng tháng 8 năm 1958, tôi, Phan Phí Giá, được cử trong đoàn đại biểu nhân dân các dân tộc Tây Bắc đi dự lễ quốc khánh ở thủ đô Hà Nội. Tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì sẽ được gặp Bác Hồ, được tham quan thủ đô, sẽ được thấy nhiều cái mới lạ. Lo vì người Phù Lá chưa đi đâu hết châu Mường Tẻ bao giờ mà nay lại đi đến tận đâu đâu. Tôi đi bộ thật nhanh, 5 ngày về đến Lai Châu, được ngồi ô tô về khu, về Hà Nội. Sau đó lại được ngồi ô tô về thăm các thành phố ở Hải Phòng, Nam Định. Đến đâu chúng tôi cũng được đón tiếp niềm nở, được biết nhiều cái mới lạ mà trong đời mình chưa được thấy bao giờ. Sáng ngày thứ bảy, chúng tôi được tin là sắp được lên gặp Hồ Chủ tịch. Cả đoàn phấn khởi. Riêng tôi tuy phấn khởi nhưng lại rất lo, không biết mình sẽ phải làm gì. Tôi bồn chồn gặp các anh em đã từng đi Hà Nội để hỏi xem cách chào hỏi đi đứng như thế nào. Sáng hôm ấy, đoàn đại biểu Tây Bắc ai cũng ăn mặc rất đẹp rồi lên ô tô đến Phủ Chủ tịch và được dẫn vào phòng họp. Ngồi vừa yên chỗ thì Bác đến, cả đoàn đứng dậy chào. Bác giơ tay chào lại rồi ai nấy ngồi vào ghế. Bác hỏi đến dân tộc nào thì đại biểu dân tộc ấy đứng lên cho Bác thấy. Các dân tộc khác đều có 2 hoặc 3 đại biểu, riêng dân tộc Phù Lá thì chỉ có mình tôi. Tôi chưa biết tiếng phổ thông nên phải nhờ người dịch ra tiếng Quan Hỏa mới hiểu được. Bác hỏi thăm sức khỏe các đại biểu ăn ngủ ra sao. Bác khen đoàn có nhiều đại biểu các dân tộc nhưng lại phê bình là đoàn ít đại biểu nữ quá. Bác hỏi thăm tình hình sức khỏe, làm ăn, đoàn kết trị an của các dân tộc anh em. Bác nói đại ý. Các dân tộc dù ít người, dù nhiều người đều là anh em bình đẳng như nhau. Phải giúp đỡ nhau sao cho các dân tộc đều được ấm no, học hành, tiến bộ. Nói chuyện một lúc rồi Bác mời mọi người ăn kẹo, uống trà. Phòng họp thật vui vẻ. Tôi ngồi im khoanh tay, không dám nhìn vào Bác, cũng không dám ăn uống gì. Bỗng có bàn tay khẽ vỗ vào vai tôi. Tôi ngẩng lên, bàng hoàng cả người. Bác Hồ! Chính Bác đang đứng sát bên tôi. Bác cầm tay tôi, chỉ vào phần chuối, phần kẹo vẫn còn nguyên vẹn trước mặt. Bác làm hiệu 7 cách cho tôi ăn và bỏ cả kẹo vào túi tôi. Trước cử chỉ ân cần của Bác, tôi xúc động và chỉ biết làm theo. Trước lúc chia tay, Bác ân cần chúc các đại biểu khỏe mạnh. Bác dặn các đại biểu về địa phương phải nói lại với bà con những điều mắt thấy, tai nghe trong dịp về thăm thủ đô. Bác nhờ các đại biểu chuyển lời Bác hỏi thăm đồng bào các dân tộc, hỏi thăm các cụ già, các chị em phụ nữ và cả các cháu thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Khi Bác ở phòng họp sắp ra, một đại biểu nói: "Được gặp Bác thì mừng, xa Bác, về địa phương lại nhớ Bác." Bác cười: "Nhớ Bác thì nhớ lời Bác dặn, các dân tộc phải thật sự đoàn kết giúp đỡ nhau tiến bộ, phải chấp hành chính sách của Đảng và Chính phủ." Sau ngày được gặp Bác, đoàn chúng tôi trở về địa phương đem theo nhiều điều mới lạ. Về đến nhà, tôi kể chuyện được gặp bác và chia quà của bác cho mọi người thân thuộc. Hôm ấy, nghe tôi kể chuyện được gặp bác Hồ, được tham quan thủ đô và miền xuôi, gia đình tôi và bà con ai cũng vui như Tết. Sau đó tôi có dịp đi báo cáo với bà con người Phù Lá mọi chuyện về bác Hồ. Tôi nhớ kỹ lời bác dặn, nhắc lại rành rọt lời bác hỏi thăm mọi người và căn dặn các dân tộc dù ít người, nhiều người đều bình đẳng như nhau, đều là anh em một nhà, phải giúp đỡ nhau sao cho các dân tộc đều được ấm no, học hành, tiến bộ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam giá bán sản phẩm mới Winner 150 phân khối. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chứng nhận Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn. Hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã được sở hữu chiếc xe mơ ước. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-873-668.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.